Dạ, kính mời đại chúng chắp tay niệm Phật cầu gia bị. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thỉnh đại chúng an tọa. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Hòa thượng Phương Trường, kính bạch Chư tôn Đức Tăng Ni, kính bạch toàn thể đại chúng. Hôm nay đáng lý ra là giờ của Đại Đức trụ trì, nhưng mà vì Đại Đức lo những công tác Phật sự sắp tới cho chùa Viên Giác. Lễ Phật Đản là một trong những cái lễ lớn nhất của Phật giáo, và ở tại chùa Viên Giác này thì quả thật chúng tôi chưa bao giờ được dự một cái lễ nào hết. Nhưng mà Hòa Thượng có giới thiệu một cái lễ Phật Đản như vậy là khoảng 5-7 ngàn người tới vãng lai. Và sở dĩ phái đoàn được hiện diện trong cái kỳ này ở tại nơi đây là vì Hòa Thượng muốn cho phái đoàn tham dự cái lễ Phật Đản. Chính vì vậy mà có thể đó là một cái thiện duyên để chúng tôi thấy được cái nét sinh hoạt tại bổn tự, cũng như là cái tính quy tụ trở thành một cái truyền thống của chùa Viên Giác ở trên đất nước này nói chung. Hôm nay chúng tôi chỉ có 45 phút, bây giờ là 8:30 cho đến 9:15 là Thượng Tọa Hạnh Đức sẽ tiếp tục 45 phút nữa. Trong 45 phút ngắn ngủi này, chúng tôi muốn trình bày với đại chúng hai từ đó là như thị. Như thị mình đã thường nghe rồi, phải không? Quý vị đã nghe nhiều về như thị, đã biết về như thị. Thế như thị là cái gì? Như thị là gì? Như thị là như vậy. Như thị tức là như vậy, như nó đang là, như sự vật và hiện tượng vốn đang tồn tại. Mà Phật giáo của mình thì rất hay dùng cái từ như thị, mà như trong kinh điển chúng ta nghe, như trong kinh A Di Đà là như thị ngã văn, thì bắt đầu bởi hai từ là như thị. Nó mang cái tính chất là không không tăng, không giảm, không đến, không đi, không lui, không sụp. Tôi nghe như vậy, như thị, như cái lúc đó, chứ tôi không hề bớt, tôi không hề thêm. Tôi thấy sao tôi nghe vậy, tôi thấy sao tôi nói vậy, tôi nghe như thế nào tôi thuộc lại như thế ấy. Và trong mọi cái hành xử ở cuộc đời này, sở dĩ mà chúng ta bị câu thúc, tức là bị ràng buộc bởi những cái hơn thua tốt xấu mà như hôm qua chúng tôi đã trình bày, và sở dĩ chúng ta bị đau khổ, hoặc là sở dĩ chúng ta bị hạnh phúc một cách tạm bợ, rồi trong cái hạnh phúc đó phát sinh sự đau khổ, là vì chúng ta không có sống với trạng thái như thị, như nó đang là. Mà chúng ta luôn luôn bỏ thêm dầu mỡ vào, bỏ thêm tâm trí mình vào, bỏ thêm cái sự nhận thức của mình vào, bỏ thêm cái buồn, cái thương, cái ghét, cái tốt, cái xấu, cái chê bai, cái nịnh bợ, bỏ thêm cái tư kiến của mình vào trong sự vật và hiện tượng, rồi từ cái sự vật hiện tượng đó làm cho nó bị méo mó theo cái lăng kính nhìn nhận của chính bản thân mình. Chính vì vậy mà sự vật nó vẫn là đang là, nó vẫn là tồn tại như nó đang tồn tại, nhưng mà sở dĩ chúng ta đau khổ là vì mình nhìn nhận nó qua lăng kính của cá nhân mình. Mà xin thưa đại chúng, chưa từng có cái gì mà nó đúng trong mọi hoàn cảnh, trong mọi thời đại, trong mọi thời gian và không gian. Nếu như cái gì mà nó có thể đúng trong tất cả mọi thứ thì cái đó sẽ là chân lý. Và cái tư kiến của cá nhân con người chúng ta, từ ông bà cha mẹ cho đến bản thân mình, cho đến chồng, cho đến con và cho đến sau này nữa, hàng phàm phu mỗi khi mà chưa giác ngộ lẽ đời thì sự tư kiến của mình nó chỉ mang giới hạn tạm thời mà thôi. Quý vị nhớ, nó chỉ là tạm thời mà thôi. Đôi khi những cái đúng của mình nó chỉ đúng bây giờ, nó chỉ đúng trong một cái môi trường nào đó xác định. Còn nếu như mà cái tư kiến đó sử dụng cho 200 năm về trước, nó cũng không còn đúng nữa. Hoặc là 200 năm về sau, nó cũng không hề đúng nữa. Chính vì vậy, cái mà chúng ta nói với nhau là chẳng qua là tư kiến ngay tại đây và bây giờ mình nói với nhau. Còn những gì mà trong tương lai hoặc là trong quá khứ thì những cái đó không có được xác định ở giá trị của nó ngay thời điểm này. Cho nên cái như thị, một trong những cái căn bản nhất để nhìn nhận sự vật và thoát ly ra khỏi sự câu thúc của bát nạn, của bát phong, đó là buồn vui tốt xấu khen chê được mất mà bữa giờ chúng ta nói. Trong Phật giáo nói tới yếu tố như thị, đó là yếu tố căn bản của thiền tông. Yếu tố căn bản của thiền tông này nhìn nhận sự vật và hiện tượng qua yếu tố không có đánh giá. Mà trong thiền tông chúng ta hay nghe cái câu là bất lập văn tự, trực chỉ chân tâm, kiến tánh thành Phật. Khi mà mình sử dụng ngôn từ để biện giải, để lý giải, để giải thích là chúng ta rớt vào cái vòng lẫn quẩn của ngôn từ. Tại vì ngôn từ vốn của nó đã là võ đoán, và sử dụng ngôn từ chẳng qua là để dắt người ta đi gần tới cái liễu tri mà thôi, chứ không phải nhờ ngôn từ mà có thể chứng được đạo. Khi chứng được đạo là phải lìa khỏi cái ngôn từ ra, cho nên phải bỏ đi cái ngôn từ, chỉ lấy được cái ý tứ ở trong cái ngôn từ đó mà thôi. Cho nên thiền tông chủ trương là bất lập văn tự, bỏ đi cái vỏ, lấy cái nội dung ở bên trong. Nhưng mà để lấy được cái nội dung bên trong thì cần có một phương tiện để dẫn dắt. Chính vì vậy mà nếu bỏ luôn cả ngôn ngữ thì không biết lấy gì để hiểu được cái nội dung. Và căn bản của Phật giáo cũng vậy. Những hình thức, những phương thức mà chúng ta sử dụng như tụng kinh, bái sám, tọa thiền, trì chú, vân vân, đó là những hình thức. Và nhờ những hình thức đó mà tâm ý của mình được chuyển hóa bởi một nội dung ẩn tàng trong đó. Và cao hơn thế nữa, chúng ta sử dụng hình hài này, tâm thức này, thân khẩu ý này như là một phương tiện. Đại chúng nhớ ha, như là một phương tiện để chuyển tải cái ẩn tàng bên trong, đó là những cung cách của mình, những tâm thức của mình, để từ đó mà mình có thể đi đến Phật được. Còn cái thân này chúng ta không thể đi được tới Phật, mà chỉ 20-30 năm, 40-50 năm, 60-70 năm rồi mình sẽ bỏ nó ra đi và tiếp tục du hành trong một cái thân khác nữa. Cái thân của Phật đó mà chúng ta nói đó, không thể đi bằng cái thân này, nhưng mà nếu bỏ cái thân này thì cũng không thể tìm tới với Phật được. Chính vì lẽ đó mà bám chấp là một điều tuyệt đối không thể có trên con đường tu tới Phật. Bám chấp bất cứ cái gì, bám chấp pháp hữu hoặc bám chấp pháp vô, bám chấp pháp nhân, bám chấp pháp quả, đều là chấp hết. Trong cái thế giới mênh mông của Phật giáo, trong cái nhận thức tổng quan của Phật giáo, vốn không hề có một định nghĩa nào cả. Tại vì khi vướng vào trong định nghĩa là vướng vào trong sự câu thúc bởi ngôn từ. Mà Phật giáo vốn là những cái không sinh, không diệt, không cấu, không tịnh, không thường, không đoạn. Phải không? Mà trong kinh Bát Nhã chúng ta hay tụng đó. Bất sinh, bất diệt, bất cấu, bất tịnh, bất tăng, bất giảm. Nó không sinh, nó cũng không diệt. Nó không thường còn, mà nó cũng không đoạn tận. Mà nó cũng không tăng, trưởng mà nó cũng không giảm đi. Nó vốn đã tròn đầy, vốn đã viên mãn tự thể như như của nó. Vốn nó là như vậy đó. Trong tất cả giáo pháp của Đức Thế Tôn dạy cho chúng ta nhìn nhận sự vật và hiện tượng dưới lăng kính của nó đang là. Và chúng ta không thể nhìn nhận về quá khứ, cũng không thể nhìn nhận về tương lai, chỉ có thể nhìn nhận trong yếu tố hiện tại. Nó đang như thị, nó đang như là, nó đang như vậy, nó đang là. Và hôm qua bác phụ trách về tờ báo Viên Giác đúng không? Bác đó hỏi là tất cả đều vô thường hết, thì làm gì có cái gọi là hiện tại? Đại chúng thấy đúng không? Làm gì có cái hiện tại? Khi chúng ta nói hiện tại thì cái hiện tại đó nó đã đi vào trong quá khứ. Tại vì cái dòng thời gian nó luôn luôn biến diệt, nó luôn luôn sinh diệt, và nó sinh diệt trong tự thân của nó. Trong tự thân của cái sinh nó đã có cái diệt rồi, cho nên không thể tách biệt nó ra được. Và không thể tách biệt ra được có nghĩa là không có giới hạn. Tại nó đâu có giới hạn đó. Nó không tách biệt ra được, tức là nó không bị ngăn cách bởi thời gian, không bị ngăn cách bởi không gian, không bị chi phối bởi bất cứ cái thứ gì trên cuộc đời này. Không bị đất chi phối, không bị nước chi phối, không bị gió chi phối, không bị lửa chi phối. Tất cả nó như nhiên, tự bản thân nó đã là, đã ẩn tàng tất cả mọi thứ trong đó. Và trong chủng loại thể tánh của chúng sanh chúng ta cũng vậy. Bản thân nó đã tròn đầy ở trong đó. Nếu như một hòn đá nó không có cái chất Phật ở trong đó thì chúng ta không thể đẽo ra được một cái tượng Phật. Sở dĩ mà chúng ta có thể đẽo cái hòn đá kia thành một tượng Phật là bởi vì cái tượng Phật kia đã có trong cái hòn đá kia rồi. Nhưng mà chẳng qua chúng ta người vụng về thì không thể biết được cái tượng Phật đang nằm trong hòn đá. Nhưng mà dưới con mắt khéo léo, dưới bàn tay khéo léo của một vị tạc tượng, thì người ta nhìn một hòn đá xù xì, xấu xí, người ta có thể làm một tượng Phật tuyệt vời. Phải không? Tức là trong thâm tâm của chúng ta đây và trong tất cả chủng loại thể tánh của chúng ta đã tồn tại hạt giống của Phật rồi. Nhưng sở dĩ chúng ta chưa nhìn ra được là bởi tất cả những gì nó bao che xung quanh, tất cả những gì mà chúng ta trôi lăn trong sinh tử luân hồi, nó làm cho mình mờ phai, nó làm cho mình cuốn hút theo. Cho nên mình chưa nhận ra được. Cho đến một ngày nào đó bàn tay ta khéo léo với khối óc minh mẫn, mình có thể gột rửa chính bản thân mình để tìm ra ông Phật ngay ở trong mình chứ không đâu hết. Và cái ông Phật đó không có gì khác hơn là gột rửa thân, khẩu và ý. Tất cả đều quy về một mối đó cả. Tất cả đều trở lại với hiện sự vật, hiện tượng đang là. Tức là đang tồn tại ở tại đây, đang tồn tại bây giờ. Mà trong bài kinh Nhất Dạ Hiền Giả đã đọc cho đại chúng nghe, chỉ có pháp hiện tại tuệ quán chính ở đây. Chỉ có hiện tại này thôi. Chưa từng có một cái gì trong quá khứ mà mình có thể mơ tưởng mà có được. Chưa từng có cái gì trong tương lai mà mình mơ tưởng mà có thật. Và chỉ có hiện tại tại đây mình mới có thể quyết định được số phận, vận mệnh của chính bản thân mình. Giả sử ba thiên kiếp sở tác nghiệp bất vong, nhân duyên hội ngộ thời, quả báo hoàn tự họ. Mọi thứ khi đã có đầy đủ nhân và duyên thì tất cả sẽ trở lại, tất cả sẽ được hành hoạt, tất cả sẽ được chi phối. Cho nên như là như nó đang là, như nó đang tồn tại, như nhiên thì là sự quan sát, sự nhìn nhận sự vật như nó đang hiện tại tồn tại, không phán xét. Nhưng rất ít chúng ta nhìn một cành hoa thì chúng ta nói hoa này màu vàng, hoa này màu hồng, ai cấm cái này đẹp quá, ai cấm cái này xấu quá, tại sao cấm hoa bàn Phật, không cấm hoa huệ mà đi cấm hoa hồng, vân vân và vân vân. Phải không? Tức là chúng ta nhìn sự vật và hiện tượng dưới lăng kính của mình, chứ không phải nhìn sự vật và hiện tượng trong sự đang tồn tại của nó. Bản thân cái hoa này cúng cho Phật thì đâu có cần phải là hoa huệ hay hoa hồng. Tại vì bản thân của Phật không phải là để thưởng thức hoa. Ta cúng cho Phật là ta cúng tấm lòng của mình, ta cúng cho ta đó, chứ không phải ta cúng Phật là ta cúng để cho Phật hưởng. Ta cúng cho Phật một chung nước, ta cúng cho Phật một cành hoa, chính là ta dâng hiến cái sự tồn tại của ta đến với lại mười phương pháp giới. Đức Phật kia cũng chẳng vì một cành hoa, chẳng vì một bình bông để rồi độ cho mình vượt thoát sinh tử đâu, không. Không có chuyện đó. Chính vì lẽ đó trong cái cuộc đời này, sự vật và hiện tượng vẫn đang tồn tại trước mắt của chúng ta, niềm vui và nỗi buồn vẫn đang tồn tại trước mắt của mình. Nhưng mà nếu bỏ niềm vui và nỗi buồn này đi á, đại chúng sẽ không bao giờ tìm được giá trị chân của hạnh phúc. Trong bát nạn mà chúng ta hay nghe nói đó, bát nạn là cái gì? Tám nạn. Nhất thất cu lô châu, nhị phi tưởng thiên, tam Phật tiền Phật hậu, tứ thế trí biện thông, ngũ mông lung ám á, lục địa ngục, thất ngạ quỷ và bát súc sanh. Nhất thất cu lô châu có nghĩa là ở những cái vùng đất xa xôi mang di mọi rợ mà không có ánh sáng của Phật Pháp, là cái đất nước mà chưa từng biết Phật Pháp là gì, chưa thấy được cái giá trị chân hạnh phúc, an lạc, chưa nghe được cái giá trị của sự vượt thoát sinh tử. Nhất thất cu lô châu, ai mà ở cái xứ đó là một trong những nạn. Nhị phi tưởng thiên. Phi tưởng thiên là ở cõi trời cao nhất, phi tưởng, phi tưởng xứ. Ở cõi trời đó, ăn thì có ăn, mặc thì có mặc, không đi làm, không gì hết. Muốn là có. Và ở trên cái cõi trời đó, nó sung sướng vậy mà tại sao Phật giáo gọi nó là một nạn? Ở đây, ngồi ở đây, đại chúng có ai là không mong muốn mình muốn gì được đó? Phải không? Tự trong tâm thức của mình có thể cảm nhận được rằng, trời ơi, tại sao cuộc đời tôi khổ quá, tôi làm mà không đủ ăn, con cái của tôi hư, nhà cửa của tôi không rộng, nhà cửa của tôi không đẹp, xe của tôi không ngon, vân vân và vân vân. Nhưng mà ở cõi trời phi tưởng, phi tưởng xứ, người ta muốn cái gì là có cái đó. Chỉ cần móng khởi cái tâm thức thôi là đã có rồi. Ấy vậy mà trong Phật giáo gọi cái cõi đó là một cái nạn. Là tại vì sao? Là tại vì ở cái cõi trời đó muốn gì được đó, cho nên không có ai là người đau khổ hết. Và xin thưa đại chúng, không có ai là người đau khổ hết thì cũng sẽ không có ai là người hạnh phúc hết. Tại vì không có giá trị đối lập để so sánh. Đại chúng nhớ ha. Không có cái giá trị đó. Chính vì lẽ đó mà người ta tồn tại trong một cái tiến trình hết bao nhiêu kiếp của đời sống của họ rồi đó, thì họ lại lập tức trở về lại cuộc đời con người. Nhị phi tưởng thiên, tam Phật tiền Phật hậu, tức là sinh trước Phật hoặc là sinh sau Phật là một nạn. Ý nói là những con người sinh ra trước Phật và sau Phật là không được gặp Phật Pháp. Cái yếu tố không được gặp Phật Pháp đó là một nạn, chứ không phải là sinh trước Phật hay sau Phật. Ý nghĩa là như vậy. Tứ thế trí biện thông. Thứ tư là những người mà thông minh trong cuộc đời này chỉ nhờ vào cái sở học của thế gian Pháp, mà chưa liễu ngộ được Phật Pháp, chưa giác ngộ được lẽ đời. Thế trí biện thông là để chỉ cho những người học giỏi ở cuộc đời này, học thế gian Pháp đó, nhưng mà không thực hành đúng với giáo Pháp của Đức Như Lai. Giống như quý vị học Phật Pháp rất là giỏi, nhưng mà chưa đoạn tận được tham, sân và si, thì cũng giống như là những người thế trí biện thông. Chúng ta rành rẽ Phật Pháp, nói ra bất cứ pháp số nào mình cũng biết hết, mình cũng đọc hết. Kinh điển mình thuộc hết, nhưng mà chúng ta không có thực hành, mà vẫn đối diện, khi đối diện với tham mình vẫn tham, đối diện với sân mình vẫn sân, đối diện với si mình vẫn si. Thì những người như vậy cũng liệt vào trong cái tứ thế trí biện thông. Ngủ mông lung ám á. Mông lung ám á tức là đuôi điếc câm ngọng. Chúng ta ngồi đây không ai đuôi, không ai điếc, không ai câm, không ai ngọng. Thế là mình đã thoát ra được cái nạn đơn giản nhất của cuộc đời. Và chúng ta biết được rằng có những con người trong cuộc đời này họ không có mơ mộng cái gì cao sang hết á. Người ta mơ mộng như chúng ta đang là. Người ta mơ mộng là có thể đi được, có thể đứng được, có thể ngồi được, có thể nằm được. Người ta mơ mộng là người ta có thể nói được, người ta có thể nghe được, người ta có thể hít thở được, vân vân và vân vân. Trong cuộc đời này chúng ta tưởng đâu mình đang sống đây là không có gì màu nhiệm, dạ xin thưa không. Hiện tại chúng ta đang sống đây là cả một bầu trời màu nhiệm rồi. Trên thế gian này, ngay ở trong thân phận con người, biết bao nhiêu người đuôi, biết bao nhiêu người điếc, biết bao nhiêu người câm, biết bao nhiêu người ngọng, biết bao nhiêu người không đầy đủ tay chân, biết bao nhiêu người tật nguyền, biết bao nhiêu người yểu số, biết bao nhiêu người đang trên giường bệnh chờ chết, biết bao nhiêu người muốn hít thở không khí bình thường, muốn đi đứng bình thường nhưng không đi đứng bình thường được như chúng ta. Đại chúng thấy đó, khi mà phân tích với nhau như vậy, mình thấy được rằng đời sống của mình hiện tại đã là quá đầy đủ rồi. Chứ không phải đi là đầy đủ đâu. Lục địa ngục thất ngạ quỷ và bát súc sanh. Địa ngục ngạ quỷ và súc sanh hiện tại chúng ta đang tồn tại ở cõi người. Nhưng mà tâm thức có lúc chúng ta là địa ngục, có lúc chúng ta là ngạ quỷ, có lúc chúng ta là súc sanh, có lúc chúng ta là thiên, có lúc chúng ta là nhân, có lúc chúng ta là A-tu-la. Trong bát nạn của Phật giáo đó, ngày hôm nay ngồi tại đây, quý Phật tử có cái nạn nào không? Có không? Nạn nào? Hay là nào cũng có? Có lúc chúng ta muốn gì được đó, hạnh phúc quá không nhớ tới Phật. Có lúc chúng ta đau khổ quá, chúng ta cũng không nhớ tới Phật. Có lúc chúng ta cũng ganh ăn, cũng ghét uống, giống như là súc sanh, phải không? Có lúc chúng ta cũng tranh giành, có lúc chúng ta cũng đấu đá, có lúc chúng ta cũng sân si, có lúc chúng ta cũng tham lam. Thế thì trong tám nạn đó, tuy là thân phận của con người có đầy đủ yêu thương, có đầy đủ giận hờn, có đầy đủ hạnh phúc và đau khổ, nhưng mà chúng ta dường như cõi nào mình cũng có hết. Đó là tùy theo cái tâm thức mình du hành. Và xin thưa đại chúng là ở cái cõi con người là cái cõi tuyệt vời nhất. Chưa có chư Phật và Bồ Tát nào thành Phật mà ở cái cõi khác, cõi con người. Đại chúng nhớ ha, không có. Thành Phật hay thành Bồ Tát từ cái cõi người mà thành. Hạnh phúc như vậy đó. Cho nên Đức Phật diễn tả cái phước mà được làm người đó giống như là một con rùa nó sống ở dưới biển đó, nó sống ở dưới đáy biển, cứ 100 năm nó nổi lên mặt biển một lần, và trên biển có một cái tấm ván trôi nổi bồng bềnh sóng nước mênh mông. Ở trên cái tấm ván đó có một lỗ nhỏ chỉ vừa cái đầu con rùa thôi, cứ mỗi 100 năm nó ngóc lên trên mặt biển một lần để thở. Thì đời sống của con người, cái kiếp nó quý báu đến nỗi như thể là khi cái con rùa 100 năm nó ngoi lên mặt biển, mà nó ngoi trúng vào trong cái lỗ tròn của cái tấm ván nổi bồng bềnh trên mặt biển bao la. Đời sống của con người chúng ta nó quý tới mức độ như vậy đó, và nó khó kiếm tới mức độ như vậy đó. Ấy vậy mà sinh được làm người rồi, chúng ta không thấy cái kiếp người là khó. Chúng ta cứ nghĩ đơn giản cha mẹ sanh ra thôi. Nhưng thưa là không. Trong cái tiến trình sinh diệt, trong cái con mắt của nhà Phật, chúng ta đã tồn tại từ vô lượng và vô lượng kiếp. Chúng ta đã sinh tử luân hồi từ vô lượng và vô lượng thân. Chúng ta đã từng trải qua địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, thiên, nhân, A-tu-la, v.v. Và chưa từng sinh diệt. Mầm móng của tâm thức của mình chưa từng sinh và cũng chưa từng diệt, chỉ thay đổi trạng thái hình hài mà thôi. Thế đó, trong cuộc đời này và trong tâm thức hiện tại của chúng ta, chỉ có điều khi vui làm sao mình biết là mình đang vui, khi buồn làm sao mình biết là mình đang buồn. Và chính cái lúc vui và chính cái lúc buồn là lúc mà chúng ta tu hành có kết quả nhiều nhất, chứ không phải bây giờ ngồi đây là có kết quả nhiều nhất đâu. Nói như vậy không nghĩa là phủ nhận cái sự tu hành của quý Phật tử đang hiện tại, nhưng mà tự thân của mình tu hành là khi mình đối diện trực tiếp với những gì xảy ra trong thân tâm của mình. Chỉ có lúc đó mình mới biết mà thôi. Còn hiện tại bây giờ chúng ta chỉ nói cho nhau nghe, và chúng ta không thể trực tiếp đối diện được với những cái bất an xảy ra ngay tại đây và bây giờ, tại vì chưa có nhân duyên để nó xuất hiện. Khi mà đại chúng buồn, khi đại chúng phiền, khi đại chúng giận, khi đại chúng bất an, tại lúc đó và tại nơi đó, nếu như người học Phật giỏi, người hành pháp Phật giỏi, là người nhận diện được ngay cái lúc mà mình đang buồn, đang giận, đang vui, đang thương, đang ghét đó. Người học Phật giỏi hơn á, là người biết chuyển hóa ngay tại chỗ đó. Và chỉ có tại cái chỗ buồn, vui, thương, ghét, khen chê, được, mất, chỗ đó đó mới làm cho chúng ta hơn nhau là anh có chuyển hóa được hay không. Và trong Phật giáo, tu là gì? Tu là sửa. Rất là đơn giản, tu là sửa, phải không? Chứ không phải tu là làm mới. Tu là sửa, có nghĩa là bản thân nó đã có rồi. Đúng vậy không? Bản thân nó đã có rồi, nhưng mà vì nó chưa được nhu nhuyễn, nó chưa được trong sạch, nó chưa được hay ho, nó chưa được tuyệt vời, cho nên mình cần phải sửa, phải tô điểm nó lại. Cho nên tu là sửa. Sửa cái gì? Sửa tất cả những cái gì mà những cái đó đem lại cho mình cái hạt giống trầm luân sinh tử. Bồ Tát sợ nhân, chúng sanh sợ quả. Chúng ta chỉ sợ những cái gì mà cái đó nó xảy đến với mình thôi. Còn những cái mà nó chưa xảy đến với mình không care, mình không sợ. Phải vậy không? Rõ ràng là chúng ta chỉ là người đi chặt cái ngọn thôi, chứ không bao giờ tìm ra cái gốc. Và ngày hôm nay đây, mình biết được rằng tất cả đều có nguyên nhân. Nếu anh gieo gió thì anh sẽ gặt bão. Nếu anh gieo một hành động thì anh sẽ gặt một thói quen. Đại chúng hễ cứ làm một cái công việc gì đó hoài thì mình sẽ, cái hành động đó nó sẽ thành cái thói quen. Nếu mà chúng ta gieo một cái thói quen như vậy thì chúng ta sẽ gặp một cái định nghiệp. Rõ ràng thôi. Tại vì nghiệp thì nó gọi là tập quán nghiệp đó. Có cái gọi là tập quán nghiệp. Tập quán nghiệp là những cái mà chúng ta đã làm đi làm lại trở thành một cái thói quen. Và cái thói quen đó mình cứ nghĩ đâu là nó không có tội vạ gì, nhưng mà thật ra nó đã gieo vào trong tạng thức của mình luôn rồi. Và nó trở thành cho mình một cái nghiệp lúc nào không hay. Và có một lần Đức Phật đã chỉ cho tất cả những đệ tử cũng như Ngài A Nan. Ngài A Nan hỏi là giống như một người tu theo Phật, làm những công đức lành theo Phật, mà khi người đó chết bất đắc kỳ tử thì người đó có thể sinh về được thế giới của Đức Phật hay không? Thì Ngài trả lời là cũng giống như một cái cây, nó đã nghiêng về phương đông. Hễ mà cái cây đó bị gió mưa làm cho tróc gốc, hoặc là bị người ta đốn chặt, thì cái cây đó sẽ ngã về hướng nào? Thì cũng như vậy đó, trong tâm thức của chúng ta, hễ lúc nào mà mình cũng nhớ tới Phật, lúc nào cũng làm những công việc Phật, buồn vui cũng nhớ tới Phật, mà thương ghét cũng nhớ tới Phật, thì xin thưa đại chúng là cái lúc mà chúng ta chết thì tâm thức của mình đã đi theo một cái đường mòn hướng tới Phật rồi. Quan trọng lắm. Cho nên giọt nước làm tràn ly mà chúng tôi nói với quý vị như vậy đó. Ở đây có tất cả quý bác lớn tuổi, thì quý bác đã chuẩn bị cho cái chết chưa? Dạ rồi. Có vị nào đã chuẩn bị cho cái chết của mình rồi? Dạ. Có vị nào giơ tay lên coi. Có vị nào đã chuẩn bị cho cái chết rồi? Có mấy vị? 10 vị. Có nghĩa là cái chết nó xảy ra bất cứ lúc nào cũng được. Đã sẵn sàng lên đường. Sẵn sàng lên đường rồi. Dạ, xin được tán dương công đức của quý bác. Và xin thưa là phải giọng mạnh lắm đó. Phải giọng mạnh lắm mới có thể làm được điều đó. Và sẵn sàng xả ly. Còn số là chúng ta chưa chuẩn bị cho cái chết. Có nghĩa là còn sự bám víu, còn sự tiếc thương, còn sự áy náy, còn sự quyến luyến với cuộc đời. Chưa hoàn toàn dứt bỏ. Nhưng mà rồi trong một mai, một ngày nào đó, sự vật và hiện tượng này nó đều đi theo cái chu trình sinh và diệt của nó. Để nó nhập vào cái thể như nhiên bất động của vũ trụ bao la này. Cái như nhiên bất động của vũ trụ đó là gì? Nó động nhưng mà nó không có động. Nó động mà không động có nghĩa là sao? Sự vật và hiện tượng này, bản thân của nó là động. Đại chúng hiểu ý đó không? Sự vật và hiện tượng nó chưa từng đứng yên. Tại vì nó là sinh diệt, pháp sinh diệt mà. Pháp vô thường mà làm sao mà đứng yên được? Phải không? Tự thân của một sự vật và hiện tượng, hễ cái này chết đi là lập tức nó đã sinh ra cái khác. Một cơ thể gọi là chết nhưng mà bản thân của cơ thể đó là rã ra, tan ra. Thì cái sự tan ra trên cơ thể chết đó là sự sinh. Cơ thể này diệt nhưng mà cái diệt này để trở thành sinh cho những cái khác. Thế thì bản thân của sự vật và hiện tượng nó luôn luôn động, chưa từng đứng yên. Và khi nó đã chưa từng đứng yên, nó luôn luôn động, thì cái trạng thái động đó, bản thân nó cũng không còn động nữa. Tại vì nó đã như nhiên trong tự bản thân nó. Đại chúng hiểu ý đó không? Trong tự bản thân của sự vật và hiện tượng đó, nó đã tồn tại cả đôi, vừa động và vừa đứng yên trong đó. Ví dụ đại chúng bây giờ ngồi đây gọi là đứng yên, chúng ta ngồi yên, nhưng mà cái ngồi yên này nhìn trên cơ thể thôi, hoặc là nhìn đại chúng với lại một người đang đi thì gọi là đứng yên, nhưng mà trong cơ thể của mình biết bao nhiêu là sự trao đổi chất, biết bao nhiêu là sự sinh và sự diệt của các tế bào, những luồng máu đang thay đổi với nhau, sự chạy của hơi ấm, của hơi thở. Và chúng ta gọi là đứng yên, cái nhà này gọi là đứng yên. Bản thân của nhà này đang nằm trên trái đất và trái đất này đang quay quanh mặt trời. Thế thì nếu như đứng ra khỏi trái đất này để nhìn về trái đất thì cái ngôi chùa này cũng đâu có đứng yên. Mà nếu ngôi chùa này không đứng yên thì bản thân của ta làm gì có chuyện đứng yên. Nhưng mà nếu khi chúng ta nằm ở trong cái ngôi chùa này thì nhìn ngôi chùa này nó đứng yên. Thế thì đứng yên hay là di chuyển là tùy bản thân của anh đứng đó mà nhìn nhận mà thôi. Chúng ta gọi là phương Đông. Nhưng nếu mà chúng ta bay lên vũ trụ, bay lên mặt trăng thì có còn phương Đông hay phương Tây gì nữa không? Cho nên sự xác định Tây phương thế giới, sự xác định Đông phương, sự xác định địa ngục, sự xác định thiên đàng, sự thiết xác định cực lạc đều là mang yếu tố của sự giả danh cả. Nếu như chúng ta chấp vào cái sự giả danh kia thì cuộc đời tu học của mình chưa liễu ngộ được cái giáo lý thầm thâm không tướng. Phải không? Nhược dĩ sắc kiến ngã, dĩ âm thanh cầu ngã, thị nhân hành tà đạo, bất năng kiến Như Lai mà chúng tôi nói đại chúng hôm qua. Những cái mà chúng ta bị vướng bắt vào, nhìn cái sắc tướng, nhìn cái âm thanh, niệm Phật phóng hào quang, vân vân và vân vân, những trạng thái đó không phải là những cái để giúp cho chúng ta liễu ngộ sinh tử. Cái liễu ngộ sinh tử là tự bản thân của mình vượt qua khỏi cái buồn, cái vui, cái thương, cái ghét, cái tốt, cái xấu, tích tụ công đức, tích tụ trí tuệ. Muốn thành Phật và muốn thành Bồ Tát không phải đơn giản chúng ta chỉ niệm Phật A Di Đà, chúng ta chỉ có tụng kinh, chúng ta chỉ có bái sám. Phật và Bồ Tát đã trải qua hằng hà sa số kiếp để làm tất cả những hạnh nguyện, bố thí, cúng dường, trì giới, tinh tấn, nhẫn nhục, thiền định, trí tuệ. Và công đức và trí tuệ là hai cái cánh của một con chim. Gãy bất cứ cánh nào con chim cũng không thể bay được. Cho nên đại chúng đừng nghĩ được rằng là tôi chỉ có tu, tôi không có làm gì ác, tôi cũng không cần bố thí, không cần cúng dường. Dạ xin thưa không. Cái việc đầu tiên của một người Bồ Tát, thọ giới Bồ Tát, cái giới Bồ Tát và phương châm con đường đi, gọi là kim chỉ nam đó, gọi là cái phương hướng, cái đường đi đó của Bồ Tát Đạo, đó chính là lục độ vạn hạnh hay lục độ ba la mật. Mà mở đầu của lục độ ba la mật là cái gì? Bố thí. Bố thí, tại sao phải bố thí? Tại sao hàng Bồ Tát không tu trí tuệ, không tu tinh tấn, không tu thiền định mà lại tu cái pháp bố thí trước tiên? Dạ. Thì xin thưa đại chúng là như chúng tôi nói, chúng ta chưa từng tồn tại bản thân của mình. Chúng ta tồn tại đây là sự vay mượn của tất cả mọi thứ trong trời đất này. Nói tóm lại là sự vay mượn của tất cả chúng sanh để tồn tại. Chính vì lẽ đó, nếu anh không nhận thức được anh đang tồn tại là sự tồn tại của tất cả mọi chúng sanh, tức là khi mà anh đang sống đây, mà anh đang hành hoạt đây, là anh đang giữ sự tồn tại của tất cả mọi chủng loại thể tánh chúng sanh trong trời đất này. Và sở dĩ chúng sanh trong trời đất này cho anh sự sống như vậy đó, cho nên anh phải bố thí lại cái sự sống của anh cho tất cả mọi sự vật và hiện tượng theo cái lẽ công bình của lẽ sống thôi. Cho nên cái bố thí ba la mật là anh phải clear trước, tức là anh phải sạch sẽ trước là tam luân không tịch. Phải không? Anh không nhận thấy mình bố thí, anh không nhận thấy người nhận và anh không thấy cái vật cho. Tam luân không tịch đó có nghĩa chẳng có cái gì, không có cái gì quan trọng hết. Là tại vì anh phải làm một điều tất nhiên là anh phải trả lại sự công bình cho lẽ sống. Chỉ vậy thôi. Anh không hề có tội, anh cũng không hề có phước gì cả. Nếu mà anh thấy là anh có phước thì anh đã là tam luân không tịch. Anh đã phạm vào, anh chỉ là một sự đánh đổi thôi. Nếu mà anh muốn anh có phước thì cái có phước kia cũng là một sự đánh đổi mà thôi. Tại chúng hiểu ý đó không? Cho nên cái sự cho đi mà cho đi của ba la mật Bồ Tát tu á, chẳng qua là một sự công bình của lẽ sống. Nếu mình gọi là trả nợ có nghĩa là mình còn có một cái feeling không có good. Đúng không? Tại vì chúng sanh nó cho mình mọi thứ là nó như như, nó không hề bỏ tâm thức của nó vào trong đó. Không khí đã cho ta, cái không khí bản thân của nó không nghĩ là nó cho, cũng không nghĩ là có người nhận. Nó vẫn bình thường như nó đang là của lẽ sống. Và chúng ta trong cái tam luân không tịch kia, anh không có mặt, sự cúng không có mặt và người nhận không có mặt. Nếu mà vắng mặt tất cả cái đó thì anh đâu còn cái lý do gì để giải thích là tôi đang cúng dường, người này đang nhận hay sự vật kia đang tồn tại. Có phải tất cả đang như như bất động không? Nếu như như bất động thì nó đã tồn tại như nó đang là. Thế mới gọi là ba la mật. Phải không? Tức là cái lẽ đó không được lý giải nữa, cho nên vượt qua cả ngôn từ, vượt qua cả giới hạn của sự nhận thức. Đại chúng thấy nó hay lắm, giáo lý của Đức Phật nó rất là thầm thâm, nó rất là hay. Mà nếu như mà chúng ta còn vướng bất cứ một chút nào thì trầm luân này mình sẽ đi vào tiếp tục. Nó là như vậy đó. Bất cứ sự vật và hiện tượng nó vốn vẫn đang tồn tại như nó đang là. Chẳng qua là trong, như ban đầu chúng tôi nói, sở dĩ chúng ta tồn tại đây là chúng ta đang tồn tại trong các mối nhau. Chỉ có tồn tại bởi sự liên hệ mà thôi, bởi sợi dây mà thôi. Trong định luật vạn vật hấp dẫn á, khi ta tương tác vào cái gì đó một lực thì lập tức
cái vật kia cũng sẽ tương tác lại ta một lực. Đúng vậy không? Từ cái buổi bình minh của cuộc sống chúng ta đã học như vậy. Cuộc đời này y chang như vậy đó. Nếu như ta không tương tác vào cuộc đời này bất cứ một lực gì, thì cuộc đời này cũng sẽ không tương tác lại chúng ta một lực. Nhưng mà rồi, bất cứ sự vật và hiện tượng trong cuộc đời này nó tồn tại là nó có lý do để nó tồn tại. Cái lý do đó là cái mối tương tác và liên lạc. Nếu như cái mối tương tác và liên lạc kia không còn thì sự vật này chấm dứt và sự vật kia cũng không còn lý do để tồn tại. Tại vì bản thân tôi tồn tại là do cánh hoa này có tồn tại, do mọi người có tồn tại. Nếu tôi không tồn tại, mọi người không tồn tại thì vũ trụ này, sơn hà đại địa này, chúng sanh thể tánh trong cuộc đời này không lấy gì để tồn tại. Cho nên có thì có tự mảy may, không thì cả thế gian này cũng không. Cả thế gian này cũng không thì đừng kể là nước, đừng kể không khí, đừng kể là cỏ, cây, hoa, lá, trời, mây, non, nước. Tất cả mọi sự vật và hiện tượng đều không hề có mặt. Cho nên trôi lăn trong vuông vàng sinh tử, từ bao nhiêu kiếp sống, từ bao nhiêu đời, từ bao nhiêu hình trạng của cuộc sống, nhưng mà nó đã vốn viên mãn từ buổi ban đầu. Nó đã như như từ buổi ban đầu, nó đã như thị từ buổi ban đầu. Chẳng qua là chúng ta đã dùng tất cả những cái lăng kính rồi mình tiếp xúc với nhân gian mà mình bị ảnh hưởng bởi cuộc sống này làm cho mình mê hoặc mà thôi. Hết giờ rồi. Chưa có đụng gì tới bài giảng hết. Cuộc đời chỉ có vậy thôi. Và những vị thiền sư, người ta gọi là thõng tay vào chợ đó. Thõng tay vào chợ có nghĩa là hình dung ra một cái người mà không còn vướng víu gì với cuộc đời này cả. Người ta nhìn cũng tự nhiên, người ta nói cũng tự nhiên, người ta la mình cũng tự nhiên, mình cũng thảnh thơi đi vào cuộc đời. Phải không? Tại vì hành trạng của họ bây giờ họ làm không phải là tôi làm cho tôi. Bản thân tôi đã xong rồi. Thân phận của tôi trong cuộc đời này đã xong rồi. Mà trong kinh Pháp Hoa thì có một cái từ rất là hay, đó là tùng địa giọng xuất. Tùng địa giọng xuất là sao? Từ dưới đất vọt lên. Hình dáng rất là hay. Nghe cái câu đó không là mình đã thấy hấp dẫn rồi. Từ dưới đất vọt lên là tùng địa giọng xuất. Trong cuộc đời này, hễ ai cần là mình lập tức xuất hiện. Xuất hiện, đáp ứng cái nhu cầu của người ta xong là mình biến mất. Đó là hành trạng của Bồ Tát đó. Xuất hiện trong đời chỉ là để giúp đời thôi, chứ không phải để giúp mình. Chứ không phải là tới đó để rồi ăn hiếp chúng sanh. Phải không? Mình tới đó là để giúp cho chúng sanh, để giúp cho cái chỗ đó nó nở hoa, nó đơm hoa, nó kết trái. Làm cho sự vật và hiện tượng chỗ đó yên bình, thảnh thơi, nhẹ nhàng trong cuộc đời này. Tại vì chúng ta rồi một mai, rồi một ngày mốt ngày kia mình cũng sẽ bỏ cuộc đời này ra đi để du hành trong những quốc độ khác. Ở cuộc đời này nó đơn giản nhưng mà không ai hiểu hết. Ai cũng muốn mình được người ta giúp hết. Phải không? Ai cũng muốn được thương, ai cũng muốn được người ta giúp, ai cũng muốn là quan tâm, ai cũng muốn yêu thương, ai cũng muốn chiều chuộng. Mà ngược lại mình thì không muốn yêu thương ai, không muốn chiều chuộng ai, không muốn hy sinh cho ai, không muốn nâng đỡ ai. Mà mình là đè đầu cởi cổ. Chúng sanh là mạnh được yếu thua. Ánh đạo vàng có cái câu là: sau chuyến du hành, thái tử thấy khắp nhân gian dày đầy đau khổ. Thu lớn săn mồi giết đàn thú nhỏ, chim lớn ăn sâu rắn tìm mệt nhái, mạnh được yếu thua phiền trước khắp muôn loài. Cái cuộc sống này nó vốn là ganh ăn, nó vốn là ghét ở. Hễ mạnh được là yếu thua thôi. Cho nên bản thân tự thân của tất cả chúng ta là những người tu theo Phật thì không thể mạnh được và yếu thua. Đó là yếu tố căn bản của lẽ sống. Và cầu nguyện cho đại chúng luôn an lành và hạnh phúc trong giáo pháp của Đức Như Lai. Nam Mô A Di Đà Phật.
Dạ, Nam Mô Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể quý Phật tử ở trong chánh điện buổi sáng hôm nay. Dạ, hôm nay là giờ đột xuất, lẽ ra là cái thời giảng của thầy trụ trì. Chúng thầy bị công việc Phật sự cho nên hòa thượng có dạy là thèm tuệ, và chúng tôi sẽ thế cái giờ của thầy để chia sẻ với Phật tử một ít kinh nghiệm tu tập trên cái lộ trình giải thoát. Sáng giờ quý Phật tử nghe thành tuệ nói về chuyện gì nhớ không? Như thị hả? Như thị là cái gì? Như thị là như vậy hả? À, như thị ngã văn à. Tôi nghe như vậy, phải nhớ chứ, mình nghe pháp là phải cố gắng nhớ thôi, nhớ được hai chữ như thị là thành tổ rồi. Bởi vì ngài khi mà ngài Huyền Giác đến đảnh lễ ngài Huệ Năng, thì khi mà cuối cùng qua một cuộc đàm thoại giữa hai vị tổ, thì ngài Huệ Năng nói như thị tức là xác chứng ngài Huyền Giác đã trở thành một vị tổ, là người đã chứng đạo. Đầu tiên vô thì quý Phật tử biết ngài Huyền Giác là một bậc đã chứng đạo rồi, cho nên tới để thử ngài Huệ Năng chứ không phải tới để nghe pháp. Nhưng mà sau qua một cuộc đàm thoại thì ngài Huệ Năng ngài mới nói như thị đây là người chứng đạo. Để tiếp tục cái chương trình, chúng tôi xin chia sẻ quý Phật tử về cái ý niệm về ngôn ngữ và làm thế nào để chúng ta tránh những cái xung đột và tránh những cái lỗi lầm tuy nhỏ mà gây đến những cái tổn hại rất là lớn trong cuộc sống. Và trước khi để bắt đầu, xin kể quý vị Phật tử nghe câu chuyện của Thiếu Phụ Nam Sương. Trong này có ai đọc qua Thiếu Phụ Nam Sương chưa? Dạ có nè. Đọc lại bài thơ cho thầy nghe chút. Quên. Dạ đúng rồi. Rồi sao nữa? Con câu à? Dạ, nghi ngút đầu ngành tỏa khói hương, miếu ai như miếu vợ chàng trương. Dọn đèn, ngọn đèn dầu tắt đừng nghe trẻ, làng nước chi cho lụy tới nàng. Chứng quả có đôi vần nhật nguyệt, giải oan chỉ mượn đến đàn tràng. Qua đây mới biết nguồn cơn ấy, khéo trách chàng trương khá phũ phàng. Dạ, đó là bài thơ tả về Thiếu Phụ Nam Sương. Quý Phật tử biết Thiếu Phụ Nam Sương là chàng trương, đây có một người vợ, người này rất là thủy chung. Và khi mà anh ta đi quân dịch, đi ra chiến trận để giữ vững non sông đất nước và trả cái công lao cho dân tộc, bảo vệ cái đất nước được thái bình, thì ở nhà người vợ một mực khi mà anh đi thì người con này rất là nhỏ và chưa biết gì. Thì người vợ ở nhà vừa đóng cái vai của người cha mà vừa đóng vai của người mẹ, Thiếu Phụ Nam Sương. Và ngày nào cô cũng đi làm để nuôi con và giữ gìn cái tiết tháo, cái gia phong rất là cẩn mật. Cô là một người giữ gìn cái tiết tháo rất cẩn mật. Và hàng đêm thì trẻ con mà quý Phật tử biết, khi mà đi ra ngoài thấy bạn bè của mình có ba, có mẹ và riêng mình chỉ có mẹ thôi, không có ba, thì cô này cũng rất là thông minh. Mà chính cái thông minh đó là sau này là nó một cái hại mình. Thì mỗi lần mà em bé mà hỏi ba con ở đâu thì cô mới nói rằng ba con tối mới về, đi làm rồi tối mới về. Tối trước khi ngủ thì quý Phật tử biết ở mình, ở ngày xưa thì chỉ có cái đèn dầu thôi, phải không? Rồi ngủ trên, rồi khi cô ngồi thì cái đèn dầu nó, cái bóng nó vào trong cái tường. Thì cô mới chỉ với người con, à ba con ở đây. Thì cô ngồi thì ba ngồi, mà cô nằm thì người ba nó cũng nằm, phải không? Bóng với hình thôi. Rồi em bé này sau lâu ngày nó thành một cái tập quán và thành một cái thói quen. Thói quen và em cho rằng đây là ba của mình. Thì 3-4 năm sau, người chồng mới trở về gia đình thăm. Thì hai vợ chồng khi gặp nhau rất là mừng. Bởi vì cái thời gian xa cách, rồi tình cảm nó cũng dồn hết cho nhau. Cho nên hai vợ chồng rất là mừng. Và tình cờ một vài ngày sau, thì khi mà người cha về, người cha mới nói với đứa con là tới đây ba bồng. Thì cứ tự nít mà, nó đâu có biết. Nó nói ông không phải là ba tôi. Thì anh ấy nghe là cũng hơi buồn, nhưng mà nghĩ con nít nó nói thì chắc cũng không có cái gì. Khi mà tới gần nó cũng có cho, phải không? Tại vì nó thấy lạ quá, phải cho cái thời gian nó mới quen. Thì một tờ, rồi ông hỏi nước, đây không phải ba con nữa, ba con đâu? Nó mới nói là ba con tối mới về. Rồi ông hỏi là ba con về làm gì? Nó thì ba con về là ngủ với con, với má con. Ba thì nó nói như vậy, thì cứ nghe chừng như vậy thôi, thì anh ta bắt đầu từ cái trạng thái rất là vui khi đoàn tụ, khi gặp lại cái gia đình của mình, và rất là hạnh phúc khi nhìn lại vợ con của mình trong những cái ngày tháng mà mình xa cách. Bây giờ về thấy vợ con rất là khỏe mạnh, không có bệnh tật, và gia đình rất là êm ấm. Thì từ cái thái độ đó trở lại, Khao Chứng nghe câu chuyện như vậy thì trong tim anh bắt đầu đóng băng, phải không? Đóng băng và thấy rằng người vợ của mình là một người không có giữ tròn cái tiết tháo của một người phụ nữ, mà nhất là phụ nữ Á Đông nữa. Thì đây là một cái điều mà rất là nặng. Thì sau đó thì anh ta chọn cái giải pháp là không có nói chuyện, không nói chuyện với vợ, với là con. Thì cứ tự biết á, cái cuộc sống mà thầm lặng như vậy thì đâu có kéo dài lâu được, phải không? Hai người không người nào chịu bày tỏ phân trần mà nói cái gì hết á. Thì khi mà một ngày cô tới cái ngày giỗ của gia đình, thì cô này đi chợ mua đồ về cũng cúng giỗ tổ tiên ông bà như vậy, nhưng mà anh ta vẫn không có đá động gì tới cái chuyện đó hết, và anh ta vẫn mặc nhiên như vậy. Thì đây là cái sự im lặng đáng sợ. Ở trên đạo Phật mình có hai cái im lặng mà Phật dạy nên thực hành, đó là làm thinh, im lặng như chánh pháp, và nói năng như chánh pháp. Còn cái im lặng này là cái im lặng để đổi lấy cuối cùng là đổi lấy một cái đám tang. Thì quý Phật tử biết cô này không hiểu chuyện gì mà tự nhiên chồng mình lại có thái độ với mình như vậy. Mặc dầu trong những năm qua mình là một người phụ nữ rất là đàng hoàng, rất là mực thước và tiết tháo rất là tốt, nhưng mà tại sao lại chồng mình lại có cái thái độ lạnh lùng như vậy? Thì cô ta chịu không nổi, cô ta nhảy ra ngoài sông, nhảy xuống sông và cô ta tự vẫn. Thì khi cô chết rồi thì anh ta buộc phải nuôi đứa con đó. Thì tình cờ bữa tối ngủ dậy, trước khi nằm ngủ, anh ta leo lên giường, anh ta thấy cái bóng của anh ta ở trong cái bờ tường đó. Người con đó chỉ nói ba con ở đây nè. Thì anh ta mới thấy rằng là cái việc làm của anh ta đã sai trái, và từ cái im lặng của anh ta đã giết chết đi một người vợ hiền và một người vợ rất là tiếc tháo. Từ cái chỗ đó anh ta sanh ra hối hận. Nhưng mà quý Phật tử biết cái hối hận thì cái việc đã rồi, phải không? Sau đó thì ở trong dựng một cái đình làng và hàng đêm tụng tiếng kinh tiếng mõ để siêu độ cho cái vong linh của cái người vợ đó. Cho nên ở đó dựng một cái đình và hàng đêm có cái tiếng mõ vang vọng, nghe rất là thảm. Đó là cái câu chuyện của thiếu phụ Nam Sương. Ở đây chúng ta thấy rằng rõ ràng hai người này không có đủ tuệ giác của Phật. Giả như một trong hai người mà đem cái sự thật đó, hoặc là ngồi xuống và chúng ta học tu và tập theo cái hạnh lắng nghe của Bồ Tát Quan Thế Âm thì chúng ta sẽ giải quyết được vấn đề này, phải không quý Phật tử? Bởi vì mình sau khi cái im lặng mà mình không hiểu nguyên do thì chúng ta phải ngồi xuống, phải hỏi thưa anh hoặc là thưa em, tại sao cái gia đình mình nó như vậy, anh hoặc là em có cái chuyện gì hiểu lầm với nhau hay không, rồi mình có thể tìm ra được cái nguyên nhân. Và khi sự việc mà nói ra rồi thì chắc chắn là cái chuyện này giải quyết rất là dễ dàng, hiểu lầm qua một cái đứa trẻ thôi. Mà rõ ràng hai người này với cái tư tưởng là cố chấp và không người nào chịu mở miệng hoặc không người nào chịu hạ mình xuống để nói ra những cái sự thật, cho nên mới đưa đến một cái kết cục như vậy. Và cái kết cục đó là theo đạo Phật của mình là những người này không có tuệ giác và không có cái quán chiếu sâu sắc về cái những cái hành động, những suy nghĩ và cái việc làm của mình, từ đó dẫn đến những cái kết cục bi thảm như vậy. Cho nên là khi mà Phật tử thì chúng ta phải nhớ, chúng ta phải làm cái gì, chúng ta phải có một cái tuệ giác. Tuệ giác đó để làm gì? Để chúng ta nhìn sâu và nhìn kỹ và để thấy được cái sự thật. Và khi thấy được sự thật rồi thì chúng ta sẽ tìm được cái nguyên nhân của sự việc đó như thế nào. Và khi đã tìm được nguyên nhân rồi thì chúng ta sẽ dễ dàng giải quyết được cái vấn đề đó. Phải không quý Phật tử? Bởi vì quý Phật tử thấy nhìn vấn đề thì nhiều người có thể nhìn ra vấn đề, nhưng mà cái cách giải quyết vấn đề, cái đó là quan trọng. Rất là quan trọng về cái cách mà chúng ta giải quyết cái vấn đề. Nếu mà chúng ta giải quyết một vấn đề một cách hời hợt, một cách nóng vội, hoặc là một cách qua loa, thì cái vấn đề đó nó sẽ từ cái hiểu lầm này nó sẽ dẫn tới cái hiểu lầm khác. Mà nếu chúng ta giải quyết vấn đề một cách cẩn trọng, một cách trí tuệ, một cách suy nghĩ, có suy nghĩ cẩn thận, thì cái vấn đề đó chúng ta giải quyết rất là dễ dàng. Bởi vì trong cái cuộc đời này, quý Phật tử thấy tất cả các pháp nó diễn ra theo những cái nhìn của đạo Phật là các pháp đều là vô ngã và vô thường. Hễ vô thường thì nó có cái biến dịch, phải không? Hễ có vô thường là phải có biến dịch. Bởi vì do vô thường cho nên chúng ta tu mới thành Phật, chúng ta mới thành Bồ Tát, mới thành Thánh Văn, mới thành A-La-Hán, phải không? Còn nếu như không có vô thường, các pháp là định pháp, các pháp là cố hữu như vậy, thì chúng ta sẽ tu suốt đời cũng không thành Phật, và nghiệp của chúng ta cũng thể nào thay đổi. Do các pháp vô thường, cho nên các nghiệp của mình nó cũng vô thường, và do vô thường, cho nên nó thay đổi. Và do thay đổi cho nên từ chúng sanh có thể thành Phật, có thể thành Bồ Tát, thành Thanh Văn, thành Duyên Giác và thành A-la-hán. Thì mình nếu là các pháp vô thường thì lời nói nó cũng vô thường và những cái hành động đó nó cũng vô thường. Bởi vì quý Phật tử biết tất cả các pháp, định nghĩa cái hiện tại là gì? Hiện tại là gì quý Phật tử? Bây giờ lời nói của dạ thưa chúng tôi nói ra đây có còn hiện tại không? Khi mà quý Phật tử nghe nó đầu quá khứ rồi, phải không? Hiện tại là những cái gì đang đến, những cái gì đang đến và sẽ đi, cái đó là hiện tại. Còn những cái gì mình đã nói là nó thuộc quá khứ, còn cái chưa nói là hiện, là tương lai. Những cái gì sẽ đến và đang đi, cái đó là hiện tại. Cho nên là cái gì mà nó thuộc quá khứ, nếu mà quá khứ, ngay cả cái hạnh phúc của quá khứ, Đức Phật dạy cũng đừng có chấp thủ, đừng có bám vào cái đó, rồi để rồi ngồi mới cứ vui vẻ với cái đó, ngồi hỷ lạc với cái đó, ngồi hoan hỷ với cái đó mà không lo tinh tấn tu tập, thì nó cũng dẫn tới cái đau khổ tại vì chính cái lạc này nó làm cho mình sanh ra giải đãi, và mình cứ hưởng hết cái lạc này tới cái lạc khác, thì nó hết, khi mà hết cái phước rồi thì nó cũng đau khổ. Mà còn cái điều mà đau khổ nó đã thuộc về quá khứ thì điều này phải cần phải bỏ, bỏ sớm. Không nên sống với hoài vọng với những cái đau khổ của cái quá khứ. Bởi vì đó, đây là một điều mà Đức Phật dạy rất là dài dột. Cho nên khi tu rồi, chúng ta phải nhớ là chúng ta làm cái việc gì, chúng ta cũng phải có cái tuệ quán Phật dạy đó. Tuệ quán chính ở đây đó, không động, không rung chuyển, hôm nay nhiệt tâm làm, ai biết chết ngày mai đó. Tức là phải có cái tuệ quán. Và tuệ quán đó, từ cái tuệ quán đó chúng ta mới loại trừ được những cái tri giác sai lầm. Trong người chúng ta có những cái tri giác đúng và tri giác sai, nhưng mà cái tri giác sai chúng ta phải loại trừ. Bởi vì quý Phật tử, khi nhìn một cái hiện tượng mà nếu mà mình chỉ nhìn về cái mặt hiện bề mặt của hiện tượng thì mình thấy rằng ồ cái này là xấu, rồi mình đưa ra một cái kết luận là xấu, cái đó chưa chắc. Hoặc là mình nhìn một cái hiện tượng, mình thấy cái bề mặt của hiện tượng tốt, mình đưa ra một kết luận tốt, cái này cũng chưa chắc. Bởi vì mình phải tìm coi được cái nhân duyên sâu xa bên trong là cái gì. Đừng ở đằng xa, quý Phật tử nhìn một người mẹ đang nghiến răng trợn mắt và đứng trước một đứa con nít và chỉ rõ rất là dữ dằn. Mình nói rằng người này đang mà ác vậy phải không? Nói chuyện với con nít, dạy con nít mà tại sao có những cái hành động mà thô như vậy? Một hành động mà xấu ác như vậy. Nhưng mà thật ra quý Phật tử đâu có biết được nguyên nhân sâu xa trong, bởi vì người mẹ này là muốn đứa con mình trở thành một người tốt trong xã hội, nhưng mà dùng lời ngon tiếng ngọt, dùng những cái cử chỉ nhẹ nhàng, dùng những cái biện pháp mà tâm lý nói nó rồi nhưng mà nó không có nghe. Bây giờ phải dùng biện pháp mạnh để dạy cho nó, để giúp cho nó thay đổi cái bản tánh thói hư tật xấu của nó. Thì rõ ràng cái hiện tượng mình nhìn đó là rất là xấu. Nhưng mà cái nghiến răng trợn mắt đó là từ bi, phải không? Bởi vì thương con mình, bởi vì muốn người con của mình trở thành một người tốt trong xã hội. Nhưng mà dùng nhiều biện pháp nhỏ nhẹ, khuyên nhủ, rồi năn nỉ có, nhưng mà nó không nghe. Bây giờ phải dùng biện pháp mạnh, tức là phải nghiến răng trợn mắt. Nhưng mà cái nghiến răng trợn mắt này á, là một cái biểu tượng của từ bi, phải không? Biểu tượng từ bi. Cho nên quý Phật tử nhìn Ngài Tiêu Diện Đại Sĩ là hóa thân của Bồ Tát Quan Thế Âm á, quý Phật tử nhìn Ngài sợ không? Phía sau á, sau lưng á, bên phía tay trái của chùa nhìn ra đó, Ngài Tiêu Diện Đại Sĩ đó, đầu đội ba hòn núi, đầu đội tam sơn thiên địa đồng, khẩu trung phúng hỏa quỷ thần kinh. Quỷ thần mà gặp cũng phải kinh nữa chứ đừng nói người, phải không? Đầu đội ba hòn núi, miệng phun lửa. Nhưng mà đó là cái hành động của hóa thân của Bồ Tát vì nguyện lực mà Ngài làm như vậy, phải không? Bây giờ đối với một loài quỷ dữ, hắn là chỉ có phun lửa với hét với dữ dằn hung hăng, thì những đại quỷ vương, hóa thân của đại quỷ vương mới trị được, phải không? Nhưng mà hóa thân của đại quỷ vương đâu có phải là để đi đánh lộn, để có những hành động hung ác để cho thỏa mãn cái lòng sân của mình, không phải, mà vì thương cái loài quỷ này cho nên phải hóa thân ngài Tiêu Diện Đại Sĩ, để khi mà nó thấy cái hình ảnh như vậy nó sợ, phải không? Cho hóa Bồ Tát mà đi cái thân Bồ Tát mà hiền từ tới nó nuốt chửng cái chứ, phải không? Cho nên phải hóa cái thân đó. Đó là hóa thân, đó là nguyện lực hóa thân. Thì khi hóa cái thân như vậy, khi mà nó sợ rồi, nó sợ thì sao? Thì nó phải ngồi nghe, phải không? Ngồi xuống nghe. Thì lúc đó cho ăn nó không có giành giật nhau nữa, phải không? Còn không nó vô nó giật té liền hết chứ. Cho nên khi mà ngồi xuống nghe, cho ăn xong rồi, bắt đầu nó nghe rồi, nó ăn no, nói pháp cho nó nghe, giúp nó thoát khỏi, tu tập để thoát khỏi những cái cảnh giới đau khổ đó. Thì với cái hình tướng như vậy mà nhìn vào cái bề mặt của sự việc thì mình sẽ không thấy được. Nhưng mà nếu có cái tuệ quán, tuệ giác của Đức Phật, mình nhìn, mình thấy này, đây là nguyện lực của Bồ Tát, thì mình thấy rằng cái thân tướng này rất là từ bi, phải không? Vì từ bi mà thể hiện cái thân tướng này. Cho nên hôm qua chúng tôi có thưa với quý Phật tử là chúng ta phải thay đổi cái cách nhìn. Chỉ cần cách nhìn đúng đắn thì chúng ta sẽ có được cái cuộc sống an lạc và cuộc sống hạnh phúc. Ví dụ quý Phật tử tới chùa Viên Giác tụng kinh nghe pháp hàng ngày như vậy, ví dụ hôm nay là trời mưa mà Hòa Thượng Phương Trượng đi ra lỡ để quên dép ở trên phòng xuống mang cái đôi dép nào của Phật tử đi. Mà ra mà quý Phật tử biết rằng cái đôi dép của mình là Hòa Thượng Phương Trượng mang thì sao? À, rất là vui. Nói trời, trời con có phước quá. Hôm nay đôi dép của con, phải không? Được Hòa Thượng mang lộn, nhưng mà rất là hạnh phúc bởi vì đó là Hòa Thượng. Thì cũng đôi dép đó mà có em nhỏ nào mà lỡ mang thì sao? À đó đó, mình phải thấy. Vậy thì sao? Phải không? Con nhà ai mà không giáo dục? Phải không? À, rõ ràng. Dép mang mà cũng để ý nữa. À, đôi dép mình mới để đây mà nó mang đi. Thì cũng một đôi dép đó thôi. Phải không? Thì cũng một cái phương thức sử dụng thôi. Giống nhau. Nếu như mà không có Hòa Thượng Phương Trượng và không có cái em nhỏ bên đó thì mọi việc nó sẽ êm đẹp. Phải không? Bởi vì sao? Thật ra cái em nhỏ mà mang đó mình phải thương mới đúng. Mình phải thương, mình phải vui vẻ mới đúng. Phải không? Bởi vì do là nó bất cẩn, nó vô ý, cho nên nó đã mang cái dép mình. Và nó là mình cần phải nhìn mới đúng. Còn Hòa Thượng thì đâu có cần. Lỡ quý vị lên có nói nặng, ông không xin lỗi. Còn mấy em này mà quý vị nói nặng thì sao? Đứng nó khóc phải không? Hoặc là nó giận mình. Có thể bữa sau nó không có nhìn mặt mình. Thì quý Phật tử thử nghĩ rằng có nhiều người tới chùa nói rằng con tới chùa là con tu với Phật, chứ con không tu với chúng sanh. Thật ra Phật đâu cần mình tu, phải không? Phật đủ cái từ bi, đủ trí tuệ, đủ nhẫn nhục để chịu đựng mình. Quý Phật tử cứ ngồi cứ càm ràm, cho dù dùng những cái lời nắng mà nặng mà để mắng nhiếc hoặc sỉ vả hoặc là chửi ngài 3 ngày 7 ngày không ăn thua gì hết đó. Những cái chúng sanh ở đời này nó mới cần mình tu, phải không? Bởi vì đang họ là nghiệp chướng nó còn, sân si nó còn, cái gì họ cũng còn, cho họ cần mình tu, cần mình nhịn. Cho nên quý Phật tử tu là nhớ mình về, mình tu về những chúng sanh xung quanh mình cho nó tốt. Chúng sanh xung quanh mình tu được là phước đức rất là lớn. Còn những người mà ta đã đủ sức chịu đựng, đủ sức kham nhẫn rồi thì người đó mình không cần tu. Mình làm gì họ cũng hoan hỷ hết á. Bởi vì họ đủ cái sức, đủ cái lực, đủ cái trí tuệ để hóa giải những cái hành động, những cái việc làm của mình. Còn những cái chúng sanh bên cạnh mình họ chưa có đủ sức để hóa giải những cái đó. Cho nên là mình phải biết mọi cái cử chỉ hành động của mình khi làm là chúng ta phải sử dụng cái trí tuệ mà Phật dạy, đó là cái tuệ giác. Chứ mình cứ ăn rồi mình cứ tụng sắc sắc không không mà đụng vô cái gì cũng có hết, phải không? Ở nhà ở chùa quý Phật tử học được bao nhiêu cái không, vô lượng cái không, phải không? Mà khi mà ra xã hội về gia đình nhà mình cái gì thấy mình cũng có hết á, phải không? Thành ra là mình đi ngược lại với lời Phật dạy không, mà mình nghĩ mình tu ghê gớm lắm. Mình cứ ăn rồi cứ nói tánh không với bát nhã, cái gì cũng không, không cấu, không tịnh, không tăng, không giảm, không dơ, không bẩn, không sân si, không tật đố, không tham lam, rồi không si mê, không vô minh, cái gì cũng không hết. Nhưng về nhà thấy cái gì mình cũng có hết, cho nên mình phải quay lại, phải không? Phải quay lại. Cái lời nói và việc làm nó phải đi đôi với nhau. Cái đó mới gọi là học Phật. Quý Phật tử biết gọi ra gọi là Như Lai không? Như Lai là vô sở tùng lai, diệt vô sở khứ, phải không? Không đến không đi. Hoặc là Như Lai á, tức là nói sao làm vậy, làm sao nói vậy, gọi là Như Lai, phải không? Còn mình là cái gì? Mình mình là như thị hả? Ngon. Cô nào đó ngon, rất là ngon. Mình là như thị hả? Tức là không Phật mà cũng là tổ rồi đó. Như thị là ai nói sao cũng được hay sao? Không, câu chuyện vui nó kể là nó nói là tại sao mà cả thế giới người ta sợ nước Mỹ, phải không? Cả thế giới người ta sợ nước Mỹ. Bởi vì sao? Nước Mỹ tức là nói sao làm vậy, nói là làm, phải không? Nhưng mà Mỹ nó cũng rất sợ Trung Quốc, phải không? Mỹ rất sợ Trung Quốc bởi vì Trung Quốc á là không nói mà làm, phải không? Hay sao? Đúng không? Nó không nói mà làm, tức là đi lấn chiếm trước rồi sau đó là người ta nói là tính sau. Còn Nhật Bản á thì làm trước mà nói sau, phải không? Cũng làm trước nói sau. Nhưng mà quay lại là cũng rất Nhật Bản, Trung Quốc là sợ Nhật Bản, Nhật Bản nó làm trước nó nói sau. Nhưng mà Nhật Bản mà là rất sợ Việt Nam mình, phải không? Việt Nam mình là sao? Đó, là một đường mà nói một nẻo. Bởi họ không biết đường nào mà lần, phải không? Thiệt, không biết đường nào mà lần. Cho nên là người Việt Nam là cần phải học Phật, phải tu Phật nhiều hơn để cho sau này mình làm sao mình nói dạy cho nó đúng. Chứ còn cái kiểu này là mình thấy là dần dần thì quý Phật tử thấy những cái tốt đẹp, những cái tinh hoa, cái văn hóa Việt Nam mình, cái nền văn hóa nó cũng lâu đời, nó cũng tốt đẹp lắm. Nhưng mà khi đi ra ngoại quốc rồi thấy đa số không có đem theo những cái gì mà tốt đẹp nhiều, phải không? Những cái văn hóa xả rác sau đó nó cũng còn y chang đó. Thật sự vậy. Quý Phật tử qua mấy cái ở bên Mỹ mà những cái tiểu bang mà người Việt nhiều, quý Phật tử thấy đi ngoài đường nó cũng ở riết được, khi dọn tới rồi là người Mỹ người ta dọn đi chỗ khác hết. Xả quá. Mà cái truyền thống tốt đẹp đó mà không biết ở đâu cũng đem tới rồi đi trễ nữa, phải không? Hòa thượng đây là rất áp dụng rất là chính xác cái thời khóa biểu cũng như cái thời gian mà của người Nhật, tức là không có được trễ quá 5 phút, phải không? Nhưng mà riết rồi Việt Nam qua làm hoài rồi, đầu tiên thì áp dụng được như vậy rồi, bây giờ Việt Nam trễ hoài, bây giờ phải gia hạn cho nó, bây giờ lên 7 phút. Bởi vì không lẽ bỏ hoài vậy. Thành ra là đó, những mà quý Phật tử mấy truyền thống tốt đẹp nó bao giờ cũng giữ hết á. Quý Phật tử thấy cái chương trình là 6 giờ rưỡi có mặt mà mình cứ cà kê dê ngỗng gì đó, tới cái giờ đó là 9, 7 giờ, hoặc là giỏi là có khi 7 giờ hơn mình mới có mặt. Tức là những cái truyền thống tốt đẹp thấy không có bỏ, vẫn giữ hoài. Quý Phật tử biết là tất cả Phật dạy trong cái con người mình nó đầy đủ tất cả các cái chủng thức. Chủng tử thiền có, chủng tử ác cũng có, mầm mống sân si mạng nghi tật đố rồi nó có hết, mọi người đều có. Và thưa chúng tôi có, quý Phật tử cũng có, ai cũng có hết đó, gọi là nhất thiết chủng thức, nhất thiết chủng tử. Tất cả các chủng tử nó có từ vô lượng kiếp mà nó mang tới cho tới cái ngày hôm nay khi mình hiện hữu trên cái cuộc đời này. Cho nên Phật dạy có nhiều cái gọi là câu sanh hoặc, tức là những cái nghiệp mà khi mình sinh ra là nó ra cùng với mình luôn. Còn có những cái là bây giờ mình tạo, mình tập những cái hành động như vậy thì nó giữ đó và nó đem mình, nó giữ, hướng dẫn mình và nó theo mình tới cái đời sau. Cho nên là quý Phật tử biết đó, khi mình tu rồi thì mình chọn những cái hạt giống, mình chọn những cái hạt giống thiện, những cái hạt giống mà tốt, những cái hạt giống an lạc để mình trợ duyên cho nó nảy mầm, đừng có chọn những cái hạt giống xấu. Có nhiều Phật tử nói rằng là trời tại cái cô kia, tại cái bác nọ làm cho con nổi sân, chứ con đâu có nổi sân vô cớ như vậy. Thực sự mình nhìn lại mình thấy rằng thật ra người ta không làm cho mình nổi sân, mà người ta trợ duyên cho cái sân mình nó nổi lên. Cho trong mình nó đã có hạt giống sân rồi, phải không? Nếu mình không có hạt giống sân thì có 15 người làm mình cũng không có nổi sân. Nhưng mà trong mình đã có cái hạt giống sân rồi, cho nên khi người ta tưới nước, người ta bón phân, rồi người ta trợ duyên cho nó thì nó nổi lên. Nổi lên là mình nghĩ rằng người ta làm cho mình, chứ thực ra là trong trong người mình nó đã có rồi. Không có làm sao mà người ta mà tự nhiên người ta làm mà cái cục sân mình nó nổi lên được. Cho nên quý Phật tử thấy khi mình tu á thì mình cần tu từ những cái việc nhỏ nhất, từ những cái điều đơn giản nhất trong cái cuộc sống của mình, chứ không phải là mình làm những cái gì to tát, những cái việc nhỏ nhặt hiện tại mình chưa có làm được. Thánh nhân dạy là cẩu thả trong bổn Phật nhỏ là dọn đường cho các lỗi lầm to, phải không? Việc nhỏ mà mình cẩu thả, dù việc thiện dù nhỏ mình cũng cố gắng mình làm được việc nhỏ rồi mình mới làm được việc lớn. Rồi việc ác dù nhỏ mình cũng cố gắng bỏ, mình bỏ được việc ác nhỏ rồi mình mới bỏ được cái việc ác lớn. Ngày xưa chưa tu đi gặp một đàn kiến nó chạy ngang, mình dậm ngang mình đi, phải không? Ai chết mặt bay, còn là chân mình là mình cứ bước. Nhưng bây giờ mình tu rồi, mình thấy một đàn kiến nó bò ngang giữa đường như vậy, thực ra nó không có ảnh hưởng tới cái đời sống của mình hết á. Mình tránh ngang một bên mình đi, cái đó là mình tu rồi, phải không? Ngày xưa chưa tu gặp miếng mẻ chai mình tránh mình đi, bây giờ mình tu rồi gặp miếng mẻ chai mình lượm mình bỏ vào thùng rác, chứ không phải tránh nữa. Tại vì mình tránh là mình không có đạp, lượm bỏ vào thùng rác là sợ người sau người ta đạp, tội nghiệp họ. Ngay cái đó là quý Phật tử đã khởi cái từ bi tâm rồi, phải không? Mà từ bi tâm vì một chúng sanh mà làm một công việc đó là quý Phật tử đã Bồ Tát rồi, phải không? Bồ Tát, nhưng mà Bồ Tát phàm phu thôi, nhưng mà mình cũng là Bồ Tát rồi. Bồ Tát là giúp cho một cái người khác, sợ người khác khổ, giúp cho người khác khởi lòng từ bi đối với người khác, gọi là Bồ Tát rồi. Bồ Tát là Bồ Đề Tát Đỏa, cựu dịch là Đại Đạo Tâm Chúng Sanh, tân dịch là Giác Hữu Tình hay Đại Giác Hữu Tình. Chỉ vậy thôi, chỉ cần giúp một người khác là Bồ Tát rồi. Nhưng mà chúng ta chưa thể trở thành một Bồ Tát vĩ đại như Bồ Tát Quan Thế Âm. Bởi vì Bồ Tát Quan Thế Âm là Bồ Tát ở hàng Bát Địa rồi. Quý Phật tử biết không? Bát Địa là bất động địa, tức là Bồ Tát bất thối chuyển. Bồ Tát đó thì quý Phật tử có chọc gì đó, Ngài cũng nổi sân giận, và dù kẻ oán hay là người thân, Ngài cũng đều phát khởi cái lòng từ bi và thương yêu giống nhau, gọi là oán thân bình đẳng. Còn mình là oán thân là phân biệt rõ ràng, phải không? Mình là ân oán phân minh. Còn Bồ Tát đó là oán thân là bình đẳng, họ vượt qua cái đối đãi của thế gian, cả cái thân sơ của thế gian, gọi là Bồ Tát ở hàng bất động địa. Cho nên là khi mà nghe Bát Nhã, quý Phật tử phải nhớ là chúng con chỉ học lóm thôi, phải không? Mình học lóm hay là học Bát Nhã thiệt? Học lóm thôi, phải không? Quý Phật tử thấy ngũ uẩn là không chưa? Bao giờ mà thấy được ngũ uẩn là không là quý Phật tử sẽ vượt qua và khổ ách. Ngũ uẩn là gì? Sắc, thọ, tưởng, hành và thức. Không là có. Giờ đó, có ai nói không không? Đưa tay ra coi. Ai nói không là mình tới mình lột đồ, phải không? Đối với mình là có, phải không? Nhưng mà một ngũ uẩn Phật dạy này, chiếu kiến ngũ uẩn giai không, thấy được ngũ uẩn là không, thì độ nhất thiết của ách, tức là vượt qua khỏi tất cả các của ách. Này xá lệ tử, hồi đó mới này xá lệ tử, sắc tức là không, không tức là sắc, thọ tưởng hành thức cũng là như vậy, phải không? Nhưng quý Phật tử nên nhớ rằng khi mình đọc một bài kinh, mình phải tìm hiểu cái bài kinh đó Đức Phật nói, đối tượng Đức Phật nói là ai, và nguyên nhân tại sao Đức Phật nói bài kinh đó, phải xuất xứ của bài kinh, và đối tượng của Ngài nói là ai. Ở đây đối tượng của Đức Phật dạy là Ngài Xá Lợi Phất, phải không? Ngài Xá Lợi Phất là đối tượng. Xá Lợi Tử là này người con dòng Sari, tức là Xá Lợi Tử. Sắc rất là không, nhưng mà mượn cái hình ảnh là Bồ Tát Quan Thế Âm để dạy Ngài Xá Lợi Phất, tức là hình ảnh đó là hình ảnh của Ngài Quan Tự Tại, tức là Quan Thế Âm, là Bồ Tát ở hàng Bát Địa, để dạy cho một người mà trong thập đại đệ tử của Phật là trí tuệ đệ nhất, tức là Xá Lợi Phất, phải không? trí tuệ đệ nhất là ngài này đã chứng quả A-la-hán rồi. Thì hồi đó ngài mới thấy được bát nhã là không, đồ nhất thiết khổ ách. Các vị Bồ Tát ở đây á, các vị này là cần tay cho tay, cần mắt cho mắt, cần đầu cho đầu, cần chân cho chân, cần cái gì cho cái đấy. Vô quái ngại rồi. Còn mình cho được không? Cho nên là mình thấy rằng đối tượng của Đức Phật dạy ngài là ngài Xá Lợi Phất. Và cái hình ảnh mà mượn cái hình ảnh để chỉ cho ngài Xá Lợi Phất hay là Bồ Tát Quan Thế Thế Âm. Bồ Tát ở hàng bát địa mà hành thâm bát nhã ba la mật đa rồi mới thấy được ngũ uẩn là không. Ngài là Bồ Tát ở hàng bát địa mà ngài hành thâm bát nhã, hành thâm là bao nhiêu lần? Vô lượng, vô biên, không không kể. Mình ngày hành được mấy lần? Ba lần. Khóa tu thì có thể được ba bốn lần, nhưng ngày thường không tới, không? Từ đó mới thấy được ngũ uẩn là không. Quý Phật tử nên nhớ, khi thấy không là mới đổ nhất thiết khổ ách được. Phải nhớ là phải nhớ như vậy, tức là Bồ Tát bất đồng địa rồi, họ mới thấy là không. Chứ còn mình á, làm sao không được, phải không? Ngày xưa kể câu chuyện, quý Phật tử nghe câu chuyện, tôi có một anh bạn sinh viên hồi học đại học chung ở Sài Gòn. Anh này là một người cũng hay nói, rất là thích nghiên cứu về Bát Nhã, Tánh Không, Hoa Nghiêm và Niết Bàn, tức là những cái bộ kinh lớn. Tại vì là một người có cái kiến thức ở ngoài đời xã hội, cho nên là anh thích đọc những cái kinh mà mang những cái tính biểu tượng nhiều và mang cái tính triết lý. Ngày nào anh cũng nói về, thích bàn luận về Bát Nhã, về Tánh Không. Và quý Phật tử biết những cái này mà bàn luận thì rất là hay, nhưng mà khi mà thực hành đó, thì vô cùng khó khăn. Thì một hôm á, anh ta đi đâu về không biết, vô chùa. Hồi đó là tôi cũng còn là sa di, chưa có thọ giới tỳ kheo, năm 80 mấy. Anh vô nói, chú có tiền không, cho con mượn 50 ngàn. Quý Phật tử biết tôi trả lời sao? Tôi cũng thử anh á, tôi nói có mà không. Anh nói, con đang gấp, thầy đừng có giỡn nữa. Tôi nói, đâu có giỡn, nó thiệt chứ. Anh nói, thầy cũng đem Bát Nhã ra đây mà nói, nó có là không, cho con mượn đi. Tôi nói, có mà không là, ông nói có là mà không là sao? Nói có thì có, mà cho mượn thì không chứ sao? Bởi vì và nhớ về áp dụng hả? Có mà không. Cho nên là khi chúng ta tụng kinh á, chúng ta phải nhớ tụng kinh giả là minh Phật chi lý, tụng kinh giả là để hiểu được cái nghĩa lý ở trong cái kinh, để áp dụng trong cái đời sống, để nó mới mang nhiều cái lợi lạc. Và để kết thúc cái buổi nói chuyện sáng hôm nay, bởi vì quý Phật tử giờ nghe pháp quá nhiều, phải không? Sáng nghe bác Thiện Trí ngồi uống trà, bác nói nhiều khi có nhiều thầy nói quá giờ, rồi thời gian nghỉ nó cũng không có nữa, tội nghiệp quá. Cái đó là xin sám hối bác tại cái tội nghe lén, mà tại cái phòng gần quá, bác nói to quá. Phải nghe. Nhưng mà thì còn có 5 phút nữa thôi. Thì bây giờ thầy kể quý Phật tử nghe câu chuyện. Câu chuyện là câu chuyện này được trích từ trong kinh Kim Cang, sự tích của cái kinh Kim Cang. Ở Kim Cang nó có một cái câu kinh mà quý Phật tử đọc ai cũng thích và ai cũng rất là nghe thích. Ở cái Kim Cang á, Kim Cang với Bát Nhã với Tánh Không là những cái bộ kinh mà mang những cái triết lý đặc thù và triết lý sâu sắc của Phật. Quý Phật tử đọc Kim Cang thấy không? Phật dạy là phàm sở hữu tướng, giai thị hư vọng, nhược tướng, chư tướng, phi tướng, tức kiến Như Lai. Không? Thì cái gì mà có tướng thì cái đó là hư vọng. Không? Thấy cái mà không có tướng thì cái đó mới chính là thấy Phật. Khó không? Cái gì có tướng? Phàm sở hữu tướng, giai thị hư vọng, nhược tướng chư tướng, phi tướng tức kiến Như Lai. Hệ cái gì có tướng thì cái đó là hư vọng. Hệ cái gì mà thấy cái mà không có tướng, cái đó mới là thấy Phật. Kể mà lỡ quá giờ là phải ráng ngồi nghe ha. Có một cái anh thanh niên này, anh học rất là giỏi, và từ nhỏ phát tâm tu tập ở trong chùa. Và ngày nào anh cũng đánh kim Kinh Cang ra, anh đọc tụng, và anh muốn lãnh hội tất cả cái ý nghĩa của kinh Kim Cang. Và kinh Kim Cang, quý Phật tử thấy Phật dạy, Như Đẳng Tỳ Kheo, tri ngã thử pháp như phiệt dụ giả văn pháp thường ứng xả hà huống phi pháp. Rồi này các tỳ kheo, chánh pháp của Như Lai đến một lúc thì cũng phải bỏ, huống là phi pháp. Rồi nhất thiết pháp như huyễn, như mộng, thì trong kinh Kim Cang là đều là những cái câu kinh như vậy. Thì một hôm anh đọc tới cái câu mà phàm sở hữu tướng, giai thị hư vọng, nhược tướng chư tướng, phi tướng tư kiến Như Lai, thì anh ta không có hiểu cái câu kinh này. Và anh ta lên hỏi vị thầy của chùa mình đang ở. Thì vị thầy này cũng nói là ngài cũng chưa có lãnh hội hết cái ý nghĩa của câu kinh này. Thì với cái tâm tìm cầu như vậy, anh ta không chịu dừng lại ở đó, và anh ta muốn khăn gói lên đường để tầm sư học đạo. Và anh ta nghe rằng ở trên một cái ngọn núi cao kia có một vị sư rất là nổi tiếng, rất là giỏi. Vị sư này là bậc đã chứng đạo. Chứng đạo ở trong tâm tưởng của anh là phải là đi mây về gió, phải không? Tức là đi là phải đi trên đọt tre đó, chứ không phải là đi bước những bước chân tầm thường dưới đất của mình. Trong tâm tưởng như vậy cho nên anh ta mới là khăn gói lên đường với lương thực và một mình đi lên cái núi đó để tầm thầy học đạo, tìm thầy để học đạo, với cái ý nguyện là để lãnh hội cho được cái câu kinh ở trong Kim Cang mà anh ta không có lý giải được. Thì quý Phật tử biết, khi mà khăn gói lên đường, lương thực chuẩn bị một trong một tuần, nhưng mà vì đi đường mệt mỏi là thêm thay là bụng đói quá, cho nên 6 ngày ăn hết lương thực rồi. 6 ngày là hết. Hết thì tới chân núi rồi, tính quay trở về, nhưng mà nói cái chí mà tìm học của anh nó quá quá là lớn lao, quá vĩ đại, cho nên nghĩ là không lẽ đi không mà chẳng lẽ lại về không, cho nên cố gắng lên đó cho được gặp ông thầy, hỏi cho được câu kinh này. Bắt đầu dù mệt lắm anh ráng anh bò lên. Anh bò lên tới núi thì cũng buổi chiều rồi. Chiều trời chiều xế chiều rồi, thì thấy một vị sư già ra để nhìn thấy ảnh. Thì vì mệt mỏi quá, cái sư hỏi anh làm gì. Anh nói dạ con nghe thầy là người đã chứng đạo rồi, lên đây muốn tìm thầy học đạo. Thì thầy nói thôi vô đây nghỉ đi. Rồi hỏi đói bụng không, nói dạ đói bụng. Thầy mới luộc cho một củ khoai. Ăn củ khoai mà rất là ngon, tại vì đói sờ hơn một ngày, ngày đêm rồi, rất là đói. Củ khoai rất ngon, mong ước có thêm củ nữa, mà sư ở trên núi mà lương thực đâu mà nhiều mà cho ăn 2 củ, phải không? Củ thôi. Ăn một củ khoai rất là ngon. Thì ăn xong mà sư nói thôi ăn xong nghỉ đi. Thì sư mới lên chùa, mới dở cái kinh sám hối ra. Sư đảnh lễ Nam Mô Phổ Quang Phật, sư đánh chuông cái bon lại. Nam Mô Phổ Minh Phật, đánh cái tiếng chuông cái bon, sư lại một lại. Nam Mô Phổ Minh Phật, đánh cái bon lại một lại. Anh ngồi anh suy nghĩ, anh nói thiền sư chứng đạo rồi mà còn Nam Mô Phổ Quang Phật, Phổ Minh Phật lại từng lại như vậy, thì trong tâm anh cũng hơi thất vọng. Lẽ ra người này là phải đi mây về gió, một bậc chứng đạo là ta phải làm cái gì cao siêu, chứ đâu làm những cái điều đơn giản như vậy, cái đó ai làm không được. Thì thất vọng, nhưng mà thôi kệ, đã nghe chứng đạo rồi thì để cũng gặp hỏi thử coi thử sao. Sáng mai lại ngủ dậy thì thầy lên tụng kinh buổi sáng sớm á, nấu được một cái tô cháo chia hai, sư phụ chén, đệ tử chén. Chiều hôm qua thì được con củ khoai à, sáng thì được con chén cháo à. Ăn xong thì rất là đói, bây giờ có một nồi cháo ăn cũng hết, chứ đừng có nói một chén. Nhưng mà đâu có, sư lương thực chừng đó thôi. Xong rồi thì vừa ăn xong, sư vừa rửa chén, anh tới tính hỏi thì thấy sư đã đắp y hậu lên chùa rồi. Và cũng Nam Mô Phổ Quang Phật rồi cũng lại. Thì trưa sư đi ra, sư ra thì ảnh bắt đầu, ảnh mới nghĩ rằng là trưa này thế nào phải hỏi được cho câu đó mà về cho rồi, chứ còn ở đây cái kiểu này chắc phải chết sớm. Rồi trưa xong rồi thì thái sư cũng luộc được hai củ khoai, rồi ăn củ sườn củ. Ăn xong rồi thì anh vô mệt quá vô ngủ một giấc, thì ngủ dậy thì thái sư y hậu trên trên chánh điện lại Phật rồi, cũng đâu chưa có cơ hội để hỏi. Chiều lên thì chiều thì chờ miết tới 5 giờ kiếm tô cháo mà không có, tại vì sư không ăn chiều. Hôm qua vì thương tình đi lên núi mệt mỏi, sư coi như từ bi nấu cho tô cháo cho, chiều nay ở đây rồi là cũng nhịn luôn. Thấy đói hung rồi đó mà phải tìm cách, bởi vì là ở lâu kiểu này là chết, phải không? Sư vừa chiều, sư không ăn chiều, sư vừa tụng kinh ra thì anh chặn ngay cái cửa chánh điện liền, chắp tay đảnh lễ sư liền, nói và bạch thầy, con nghe thầy là bậc chứng đạo, con xin hỏi một câu. Sư nói là tôi là thầy núi, chứng đạo gì, ai đồn ác vậy? Nói nhưng mà thôi, cậu có gì hỏi thì cứ hỏi, nếu mà trong cái khả năng có thể thì tôi xin trả lời, mà nếu không biết thì tôi xin suy nghĩ và tìm hiểu nghiên cứu để tôi trả lời sau. Thì nói già trong kinh Kim Cang Phật có dạy câu là phàm sở hữu tướng, giai thị hư vọng, nhược tướng, chư tướng, phi tướng, tức kiến Như Lai. Thì sư nói thôi, bây giờ cũng tối rồi, thôi để cho tôi suy nghĩ một đêm ngủ đi. Suy nghĩ đêm có gì rồi mai tôi suy nghĩ được cái phần nào tôi trả lời cho anh hiểu. Thì anh đinh ninh là câu hỏi của mình sẽ được giải đáp vào ngày mai, cho nên cũng rất là hớn hở. Tối đó thì anh không có ngủ, thì trúng cái đêm rằm, cho nên cái Phật tử biết trăng rất là sáng. Trăng sáng chiếu xuống, mà cả cảnh chùa trên núi nữa, trăng sáng chiếu, rồi những cái bóng tre, những bóng cây, những cái tảng đá rất là hữu tình. Anh mới nói trong lòng, nó chắc cao tăng chứng đạo nhưng mà lo ngủ không ơi. Cái giờ này mà ra ngoài mà đi quanh triền núi, quanh chùa mà làm những cái câu thơ, những cái thi kệ để lại cho đời thì nó tốt biết mấy. Bây giờ mà lo ngủ không rất là uổng. Anh tiếc cho nhà sư là tại sao cũng tận dụng những cái cảnh đẹp trăng thanh gió mát này để mà làm những cái câu thơ câu kệ để lại cho đời. Anh ta cũng rất là có khiếu, cho nên hứng chí tới một cái tảng đá. Anh ta tới một cái tảng đá, ngồi trên cái tảng đá, ngồi với cái tư thế rất là an lạc, mà thấy rất là giải thoát. Bắt đầu ngồi, bắt đầu suy nghĩ và tập làm thi kệ. Thì khi mà làm thi kệ cao hứng là anh đọc những cái thi kệ rất là lớn, trong đó là nghe trong người rất là sáng khoái. Thì vừa đọc những hai cái câu thi kệ thì thấy xa xa có con cọp nó đi tới. Đầu thì anh thấy xa xa, thấy hai cái mắt sáng, hai cái bóng đèn, thì không biết con gì nhưng mà biết có con thú tới. Đọc cũng tới gần là thấy con cọp rồi. Tới thấy gần cọp rồi. Thì khi mà thấy con cọp thì cái tự biết sao? Mồ hôi một đồ là toát ra hết. Toát ra hết đấy. Thì khi mà toát ra nó bước gần nó mấy bước nữa. Khi mà bước gần nó mấy bước thì anh mới la lên. Anh la thất thanh, anh la con cọp, rồi anh ngã xuống đó. Bởi vì anh la như vậy ngã xuống đó. Thì thiền sư đứng chống gậy, thiền sư nói, cọp đó mà cọp. Ông nói, dạ có con cọp rõ ràng. Cái thiền sư nói, ở đây làm gì có cọp. Thiền sư khi đó là đứng bên rồi. Thì mồ hôi một cái anh lau đổ hết, anh mới nói, dạ có con cọp rõ ràng, con thấy. Thiền sư mới nói nè, không có con cọp, không có con cọp nào hết á. Hễ cái gì mà có tướng, thì cái đó là hư vọng. Thì con cọp nó cũng có cái tướng, phải không? Thì nó cứ hư vọng, lỡ nó có cắn mất cái cục thịt này thì cũng là hư vọng mà, phải không? Thì làm gì có cái con cọp, phải không quý Phật tử? Nghe xong ngang đó rồi, đảnh lễ thuyền sư ba lại và đi xuống núi, không có hỏi nữa. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ, thôi mời quý Phật tử đứng dậy để hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và toàn thành Phật đạo.